Dạ, kính mời các đại chúng trang nghiêm pháp thân, chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô sống này để có thể đơn độc mà tồn tại trong con người của chúng ta. Ngay cả bản thân mình, ngay cả hình hài này và ngay cả những suy nghĩ, những âu lo, những muộn phiền, những được mất hơn thua, buồn vui tốt xấu của đời người chúng ta đây, thì tất cả mọi thứ không thể tách rời mọi vật xung quanh mình, dẫu cho hoa cỏ, nắng ấm, mưa rào ở ngoài kia cũng đều có ảnh hưởng đến thân ta một chút gì đó. Chứ chúng ta không thể tồn tại một cách độc lập với cái thân này không thôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài đó với một cái tên gọi là người khách trọ. Và kính thưa tất cả quý vị, khi nói tới người khách thì nó mang cái yếu tố là trọ rồi, phải không ạ? Có ai mà là người khách mà đi đến nhà người khác của làm chủ luôn không? Dạ vâng, khi mà đã là người khách thì chúng ta nói là người đó không có cái sở hữu, vì họ chỉ là khách ở đâu đó trong cuộc đời này, trong hành trình này, ở đâu đó đã đến đây và ở lại nhân gian này một đêm, hai đêm, một ngày, hai ngày, rồi người khách của chúng ta đó cũng sẽ ra đi, phải không ạ? Đôi khi người khách đó hạnh phúc ra đi, nhưng đôi khi người khách đó muộn phiền ra đi, phải không ạ? Và kính thưa quý vị, trải dài trong cuộc sống vô tận của đời người chúng ta cũng đã là một người khách. Dẫu cho mình sở hữu một cái nhà, hai cái nhà, ba cái nhà, mình sở hữu một vài ba chiếc xe trong cuộc đời này, mình có tiền tài, có danh vọng, có địa vị trong cuộc sống này, nhưng kính thưa quý vị, mình cũng vẫn là một người khách lang thang từ sáu nẻo luân hồi và ghé ngang cuộc đời này chơi dài 30 năm. Rồi chúng ta lại từ giã cuộc đời này để rồi tiếp tục cuộc hành trình mà chúng ta không biết sẽ đi về đâu cả, phải không ạ? Dạ. Thì kính thưa quý vị, trên chuyến xe tạo hóa của kiếp người, trên chuyến xe vận hành của cuộc sống, mọi người chúng ta là một trong những hành khách sẽ đi qua trong cuộc đời này, ghé ngang chùa Hải Đức này chơi dài 30 năm. Thì kính thưa quý vị, trong cái chuyến đi đó, trong hành trình đi đó, mọi người có thể đã chuẩn bị cho mình một hành trình thật sự là công phu. Nào là đem theo cả sleeping bag để tới chùa này để ngủ, nào là đem theo thuốc uống, phải không ạ? Đem theo bàn chải đánh răng, đem theo những nhu yếu phẩm cần thiết cho cái dài 3 ngày của mình ở nơi đây. Nhưng mà rồi trong tất cả chúng ta cũng có người quên đem bàn chải đánh răng đó mà, quên đem cái sleeping bag tới đây ngủ mà mũi cắn nhiều quá, hoặc là tới đây ngủ chỉ mới hôm qua đây thôi. Dạ, kính thưa quý vị, những người thân yêu của chúng ta ngủ kế bên mình hát dữ quá mình cũng không được. Có mà. Dạ vâng. Để rồi mình lại cuốn gói đi tìm một cái chỗ khác bình yên hơn, những nơi đó mà không có những cái tiếng hát của bạn bè mình. Dạ kính thưa quý vị, chỉ có những cái khóa tu chúng ta mới nghe được những người bạn mình hát những điệu miền Nam, hát những điệu miền Trung, hát những điệu miền Bắc như thế thôi. Chứ nếu rồi quý vị đi về lại tư gia của mình rồi thì không có nghe được đâu. Và ngay cả quý thầy trong các chuyến hoạt pháp cũng vậy thôi. Khi mà những anh em sống với nhau chung trong một căn phòng 5-7 người, 4-5 người, chúng ta mới nghe được, ồ thì ra là anh này cũng như ta, phải không ạ? Đó là cũng ca những cái điệu ca bất tận. Thì kính thưa quý vị, những cái cuộc sống của nhà chùa, những cuộc sống ở chỗ thiền môn, và nhất là những khóa tu, nếu như chúng ta cứ nghĩ đó là một cái gì đó rất là hạnh phúc, rất là ấm cúng, chúng ta sẽ tự nhiên cảm thấy đời sống của mình thăng hoa trên những gì mà chúng ta nghĩ nó phiền hà, nó rắc rối của cuộc đời. Nhưng mà tính những cái điều như thế đó sẽ làm cho con người chúng ta nhẹ nhàng đi qua cuộc đời này, thương yêu hơn cuộc đời này, và biết được rằng anh cũng như ta và ta cũng như anh. Có thể là trong một giấc mộng vị nào đó của đời người chúng ta, mình không biết là mình hát đâu. Mình sử dụng cái từ hát cho nó dễ nghe, phải không ạ? Chứ đừng có nói là ngáy. Trong lúc mình ngủ, mình không thể nào biết được là mình đang nằm nghiêng, mình đang nằm ngửa, mình đang nằm co một chân hay co hai chân, phải không ạ? Mình không biết mình đang nằm sấp, mình không biết mình đang nằm nghiêng gối bên mặt hay gối bên trái. Rồi những lúc mà chúng ta rất là tự nhiên để mà thở những cái điệu thở rất là hay như thế đó, thì kính thưa quý vị rằng mình không có biết đâu, nhưng mà người cầu thức người ta sẽ lắng nghe chúng ta rất rõ và biết được rằng ồ thì ra cũng hay đấy nha. Nhưng mà chỉ có điều là mình ngủ chưa được, cho nên đành phải khăn gói đi tìm một vùng đất nào khác để mà vỗ cái giấc ngủ của mình. Thì kính thưa quý vị, trong dặm dài của cuộc sống này, trong dặm dài của cuộc sống này, chúng ta đã có bao nhiêu lần ghé ngang những cái tiệm, những cái quán, những cái chợ búa, những cái shopping, những nhà của người bạn của mình, người thầy của mình, người em của mình, người anh của mình. Và tất cả những sự ghé ngang đó, chúng ta không có mưu cầu để lấy đi của họ gia tài sự nghiệp. Có mà quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi ghé ngang nhà của ai đó mà muốn chôn của họ vài $300, hoặc là muốn lấy của họ vài $300, có không? Chắc là không đâu, phải không? Nhưng mà đôi khi phải giấu đi chứ, để cho trơ ra đó mà không có người thì lòng tham cũng khó nói lắm. Đôi khi thấy nó sờ sờ ở đó thì bỏ cách dùng cho họ cũng nên, nhưng mà quên trả. Thì kính thưa quý vị, làm trong dòng dài của cuộc sống mà chúng ta đi, đôi khi mình ghé ngang cuộc đời này, nhưng mà rồi cái lòng tham của mình thật sự không muốn lấy đâu. Nhưng mà rồi khi ghé ngang qua đó không có ai cả, không có ai nhìn thấy cả, không có ai nghe thấy cả, thì chi cho bằng ta cũng đang cần đây, thôi mượn mà xài. Lắm lúc là như thế đó. Nhưng mà rồi kính thưa quý vị, cái gì mà người ta không cho mà mình lấy thì cái đó gọi là gì? Giả đạo. đạo là trộm á, ăn cắp. Thì trong cuộc sống này chúng ta đã ghé ngang cuộc đời này không biết bao nhiêu lần, và chúng ta đã từ giã cuộc đời này ra đi không biết bao nhiêu lần. Tất cả những lần ghé ngang và những lần ra đi đó đều để lại cho mình những cái ấn tượng buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Phải không ạ? Quý vị ghé ngang cuộc đời này 20-30 năm rồi, chuẩn bị sẽ ra đi đây, chuẩn bị thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy đời này vui chăng? Đời này hạnh phúc chăng? Hay là đời này đau khổ? Quý vị đã ghé qua cuộc đời này 20-30 năm, 40-50 năm rồi, phải không ạ? Rồi chúng ta sẽ chơi một vòng 20-30, 40 năm, 50-70 năm đó, rồi lại tiếp tục ra đi, phải không? Có ai sẽ ở đây mãi mãi không? Có không ạ? Sẽ ra đi phải không? Nhưng mà rồi chúng ta thấy cái chuyến đi dài 50-70 năm đó của mình, cái vacation 50-70 năm đó của mình đó, thấy nó hạnh phúc không? Tại sao mình không tạo cho cái chuyến đi của mình đó hạnh phúc? Chúng ta đi trong cuộc đời này, quý vị hãy tưởng tượng đi, mình đến cuộc đời này rồi và mình chơi với cuộc đời này 60-70 năm. Cứ tưởng tượng cái cuộc đời của mình như là một chuyến hành hương ở đâu đó, một chuyến hành hương từ một cõi xa xăm đến cõi Ta Bà, một chuyến hành hương từ một cái thế giới của loài khác đến thế giới loài người, từ thân phận của một kẻ trong sáu nẻo luân hồi rơi rớt ở nơi đây, ghé ngang cuộc đời này chơi 20-30 năm, 40-50 năm, 100 năm, rồi chúng ta lại từ giã cuộc đời này để rồi ra đi tiếp tục. Nếu như hôm nay chúng ta có 1.200.000 đô, chúng ta sẽ đi dạo một vòng lên cung trăng, phải không ạ? Thì trong chuyến đi đó mình sẽ chuẩn bị gì để mình đi? Nào là mình phải tập cách sống trong một cái môi trường chân không, phải không ạ? Cách để bơi nhảy trong đó như thế nào, cách để ăn uống trong đó ra sao. Và kính thưa quý vị, trong 50-70 năm mà chúng ta đã đến cuộc đời này, đã ăn với cuộc đời này, đã ngủ với cuộc đời này, đã ở với cuộc đời này, đã làm việc với cuộc đời này, và đã khóc với cuộc đời này, đã cười với cuộc đời này, trong tất cả những cái vui buồn khổ nhục, những cái khóc đó, cái thương bay khóc muốn cuộc đời này đó, mà chúng ta đã chiêu tập, đã đem vào cho mình trong bao nhiêu năm đó, cái thưa quý vị thấy hạnh phúc chăng? Có hạnh phúc không? Có đau khổ không? Dạ vâng, hạnh phúc và đau khổ luôn đang xen với nhau. Nhưng kính thưa quý vị, một chuyến hành trình của chúng ta đi, một chuyến hành trình mà chúng ta đi qua đời người như thế, và ngay cả bây giờ quý vị muốn lấy một cái vacation để đi về California để đi chơi, hoặc là quý vị đi qua bên Canada để chơi trong vòng một tuần để chiêm bái Phật Ngọc ở bên Canada chẳng hạn, thì khi chúng ta đi cũng chuẩn bị những hành trang cho bản thân mình. Và khi chúng ta đi như vậy, chúng ta luôn mong muốn gặt hái được những niềm hạnh phúc, phải mà. Có vị nào muốn mà gặt hái đau khổ đâu? Dạ không, luôn luôn mong muốn gặt hái những niềm hạnh phúc. Thế thì cái điều hạnh phúc đơn giản nhất là cái mà chúng ta có thể chuẩn bị một cách thật là tốt cho chuyến hành trình của mình, phải không ạ? Thì khi đến cuộc đời này, quý vị đã chuẩn bị gì cho cái hành trình của mình hay chưa? Chúng tôi nghĩ rằng trong trường thiên sinh tử, khi đã làm con người như thế này rồi, chúng ta đã có biết bao nhiêu là phước đức nhân duyên, phải không ạ? Biết bao nhiêu là phước đức nhân duyên từ bao nhiêu đời sâu thẳm, từ bao nhiêu đời về trước mà mình đã tạo để có được thân người đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta không có những cái chứng bệnh đuôi điếc câm ngọng, phải không ạ? Nói năng thì chúng ta nói một câu ra một câu, chứ không phải là nói một câu mà nhờ người khác dịch trở lại cho người khác hiểu, phải không? Thì tất cả những cái việc mà chúng ta đang làm, những cái mà chúng ta đang có trong thân phận của con người chúng ta đây, là những điều chứng minh rằng từ vô lượng kiếp về trước, chúng ta đã có chuẩn bị cho một chuyến đi dài ở kiếp sống con người này đây. Và chúng ta lưu trú ở chốn dương gian này, lưu trú ở cuộc đời này không biết là bao lâu, không biết bao lâu, để rồi khi mà thời hạn lưu trú ở cuộc đời này đã hết, khi mà thân phận của con người ta, khi mà thân phận của con người mình chấm dứt, thì chúng ta cũng giả từ cuộc đời này mà ra đi, không mang theo tất cả những cái gì khác, chỉ có là những gì buồn vui tốt xấu khen chê được mất mà mình chịu chấp nhận mang theo đó, thì cái đó sẽ làm cho mình quay quẩn ở cuộc đời này hoặc là trôi lên trong sáu nẻo luân hồi, phải không ạ? Kính thưa quý vị, khi đã là một con người khoác trên mình chiếc ba lô rong ruổi trong cuộc đời này như thế, thì có một nhà thơ cũng như là một vị thiền sư đã nói lên cái bài thơ sinh tử. Bài thơ này của Trần Thánh Tông, quý vị biết Trần Thánh Tông là ai không?
Vị vua thứ ba của đời nhà Trần.
Dạ vâng, chính xác. Vị vua này là con của ai?
Trần Nhân Tông.
Dạ không phải là vị vua thứ ba mà là vị vua thứ hai. Trần Thánh Tông con của Trần Thái Tông và là cha của ai? Cha của Trần Nhân Tông. Dạ vâng, vị vua thứ hai. Bài thơ này nói là sinh như trước sau, tử như thoát khổ, tự cổ thường nhiên, tự cổ cặp kim, cánh vô dị lộ. Quý vị có ghi không? Sinh như trước sau, tử như thoát khổ, tự cổ cặp kim, cánh vô dị lộ, bát tự đã khai, phân phó liễu. Bát tự đã khai, phân phó liễu, cánh vô dư sự, cánh vô dư sự, khả trình quân. Thì đó là tất cả nội dung của bài thơ để diễn tả một đời người từ sinh cho đến tử. Sinh như trước sam, sinh như là mặc áo, tử như thoát khố, chết như cởi quần. Đơn giản không ạ? Rất là đơn giản, kính thưa quý vị. Khi đến cuộc đời này và khi mất đi trong cuộc đời này, vị thiền sư này nói với chúng ta rằng cuộc sống của mình đơn giản lắm, và cái sinh tử của đời người chúng ta đơn giản lắm, đẹp lắm, như là một bài thơ, như thế là một cái tiến trình rất đơn giản của đời người. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại cuộc sống của chúng ta đây. Một đời người chúng ta lặp lại ở nơi này cũng là một đời người chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều rồi lần trong quá khứ, và cũng là chúng ta sẽ lặp lại cái sinh và cái tử đó trong nhiều lần trong tương lai. Nhiều lần đến nỗi vị thiền sư này bảo là sinh thì như mặc áo, chết thì như cởi quần. Rất đơn giản và rất ngắn ngủi, phải mà chúng ta đã sinh đã tử trong cuộc đời này không biết bao nhiêu lần, cũng như thể chúng ta đã thay áo thay quần trong cuộc đời này không biết bao nhiêu lần. Và dưới con mắt của nhà thơ đó thì kính thưa quý vị rằng cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đã làm chủ được rồi, khi mà đã làm chủ được cái chết rồi, khi làm chủ được sự sinh sống, sinh ra, sự tái sinh nơi cuộc đời này rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta không có đau khổ, không buồn phiền, mà chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình, làm chủ được sự sinh và sự tử. Dưới con mắt của vị thiền sư, cái sinh và cái tử của mỗi con người, mà ngay cả bản thân của ông ta đã làm chủ khi bước qua cuộc đời này, và để rồi sự ra đi của ông trong cuộc đời này cũng là nhẹ nhàng như một bài thơ. Không có gì phải đau khổ, không có gì phải muộn phiền. Nhưng kính thưa tất cả quý vị rằng, trong cuộc đời này, bản thân của chúng ta sống ở nơi đây, ở nơi cuộc đời này, trong đạo tràng này, trong thân phận của chúng ta đây, nếu như một ngày nào đó, trong giây phút hiện tại của đời này, mà chúng ta chưa cảm thấy hạnh phúc, chưa biết được hương vị của hạnh phúc, chưa nếm được vị ngọt của hạnh phúc ở nơi cuộc đời này, chưa nếm được hương vị từ bi và giải thoát của Đức Phật qua những giáo lý mà chúng ta thực tập, thì kính thưa quý vị rằng chúng ta không nhẹ nhàng để ra khỏi cuộc đời này đâu. Phải không ạ? Quý vị bây giờ khi mình thay áo, mình cởi quần đó, quý vị thấy bình thường không? Bình thường. Nhà thơ dùng cái hình ảnh cởi áo và cởi quần để chỉ cho chúng ta một điều quá ư là giản dị, quá ư là đơn thuần trong cuộc đời này. Và chúng ta làm cái chuyện cởi áo và mặc quần mỗi ngày và mỗi ngày. Nhà thơ đã đánh vào ngay cái điểm mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày, và sử dụng một cái hình tượng rất ư là bình thường, đơn giản, một kẻ phàm phu, một người ít học cũng có thể hiểu được. Đó là một chuyện quá ư là bình thường trong kiếp sống của chúng ta đây. Chúng ta sinh ra cũng quá đổi bình thường như thế, không có gì đặc biệt cả. Và chúng ta chết đi trong cuộc đời này cũng quá đổi bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chúng ta đã sinh ra từ rất nhiều lần trong quá khứ, và để rồi chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta cũng đã chết rất nhiều lần trong quá khứ. Và trong tương lai đây, khi chưa phải là một con người giác ngộ lẽ đời, bước qua cuộc đời chưa hết sự đau khổ, thì chúng ta cũng sẽ sinh ra rất nhiều lần nữa và sẽ chết đi rất nhiều lần nữa trong cái kiếp sống tương lai. Thế thì một nhà thơ khác, nhà thơ Isa, cũng đã nói rằng từ bồn tắm đến bồn tắm toàn thể chuyến đi dài chỉ thế mà thôi. Từ bồn tắm đến bồn tắm toàn thể chuyến đi dài có thế mà thôi. Chúng ta sinh ra, cái tấm đầu tiên là cái tấm lúc mà mẹ sinh mình, phải không ạ? Để rồi người đỡ chúng ta đó tắm cho chúng ta lần đầu tiên, và để rồi cái tấm cuối cùng, đôi khi bằng nước, đôi khi bằng rượu, để rồi cho chúng ta vào chiếc áo gỗ, chúng ta sẽ mặc chiếc áo đó trong suốt những khoảng thời gian còn lại của kiếp người này, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị rằng đó có phải chăng là hai lần tắm của một đời người rất quan trọng, phải không ạ? Và cái chuyến đi chính giữa của những hai lần tắm đó chỉ là một chuyến đi dài của kiếp sống mà thôi. Nhưng kính thưa quý vị, trong chuyến đi dài kiếp sống đó biết bao nhiêu cái hận thù, biết bao nhiêu cái hơn thua, biết bao nhiêu có đau khổ, biết bao nhiêu cái hạnh phúc đã nảy sinh trong cái kiếp đi dài của chúng ta đó. Và chúng ta đã tốn hao không biết bao nhiêu năng lượng của đời người, bao nhiêu là tiền bạc của đời người, bao nhiêu là sức lực của đời người, trí óc của đời người, tất cả mọi thứ năng lượng mà chúng ta có trong đời người chỉ để đi qua trong một cái kiếp sống dài vậy thôi. Nhưng mà rồi để có được gì trong một cái kiếp sống dài đi qua như vậy, để có gì ạ? Những khen chê, được mất, buồn vui thương ghét, chúng ta đều gom trọn lại cho mình cả. Kính thưa quý vị, bản thân ngay cả những cái buồn vui mà tốt xấu được mất đó, nó không ăn nhập tiền với ta cả. Nếu ta buồn thì tự nhiên cái nỗi buồn nó dễ xâm lấn tâm hồn của ta. Nhưng mà nếu ta đang vui, ta đang phấn khích, ta đang phấn khởi với cuộc đời này, ta đang yêu cuộc đời này, thì kính thưa quý vị rằng những nỗi buồn nó rất khó để xâm nhập vào bản thân ta. Phải không ạ? Khi tâm trí của chúng ta đã dũng mãnh, khi lòng của chúng ta đã lòng lòng, thì kính thưa quý vị rằng rất khó có một tư tưởng nào, một cái sự xích mích nào có thể làm cho tâm mình bị đóng cửa lại. Từ trường hợp tâm ta yếu mềm, từ trường hợp lòng ta mềm yếu, thì khi đó những cái tư tưởng bên ngoài, những sự tác động ở bên ngoài rất dễ xâm lấn vào tâm ta, rất dễ chiếm cái lâu đài của bản thân ta, để rồi sai sử bản thân ta. Phải mà. Thì kính thưa quý vị, trong dặm dài của cuộc sống 20-30 năm, 40-50 năm, 70-80 năm đó, chúng ta đi một đoạn dài, từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt của giờ đời, chúng ta đã làm không biết bao nhiêu là việc ác. Trong đây có việc nào chưa bao giờ làm ác không? Có mà. Có. Có bị nào chưa bao giờ làm ác không? Chưa bao giờ làm ác. Làm mình ngỡ ngàng, phải không ạ? Chưa bao giờ làm ác. Dạ vâng. Khi đã ngồi ở đây, khi mang thân phận này, tôi không tin là quý vị chưa bao giờ làm ác. Dạ. À, không hẳn là chúng ta đã giết một con nào đó mới gọi là ác. Kính thưa quý vị, chúng ta có thân, khẩu và ý. Một niệm mà chúng ta nghĩ sai lệch về người khác, đó cũng là một cái ác rồi. Chúng ta giết người không phải vì gương búa đâu. Bề ngoài phân phớt nói cười, bên trong nham hiểm, giết người không dao. Đã có bao giờ chúng ta giết người không dao chưa? Chỉ cần chúng ta đến đầu này nói người kia sai lệch thôi, chúng ta đã giết người ta không dao rồi. Phải không ạ? Kính thưa quý vị rằng, không phải đợi chúng ta đến đánh người ta một cái, hoặc là giết chết người ta bằng dao, thì người ta mới chết. Người ta chết, đôi khi người ta nói gì? À, chết trong lòng quyết. Phải không ạ? Quý vị nghe từ đó chưa? Dạ vâng. Câu gì ạ? Yêu là chết trong lòng một quyết. Có vị nào đã làm cho ai đó chết trong lòng họ một ít chưa? Hay là người ta đã làm cho lòng mình chết đi một ít? Phải không ạ? Cái đó là dễ thấy nhất. Nhưng mà chúng ta biết rằng, dẫu cho một cái chết nào cũng đem đến sự tàn tạ của tâm trí con người. Cái chết nơi thân vật lý này là cái chết sau cùng. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng, ai đó làm cho mình buồn bực, ai đó làm cho mình âu sầu, hay là mình làm cho ai đó âu sầu buồn bực vì lời nói, vì hành động, vì sự suy nghĩ, đôi khi nhìn cái mặt nó nhưng mà không có nói, giận lắm nhưng không nói, thì khi mình nhìn người ta với con mắt đầy hận thù và đầy giận dữ như vậy, người ta cảm nhận được ngay và biết rằng ô, cái người đó đang không thích tôi, và người ta đang cảm thấy trong lòng mình có một cái sự gì đó nhói đau, một cái gì đó đang chia cắt giữa hai người. Kính thưa quý vị, chúng ta đã giết người ta một ít trong lòng rồi. Nếu như chúng ta hiểu được như thế đó, thì kính thưa quý vị, chúng tôi không tin là trong đời này quý vị chưa có làm ác. Phải không ạ? Ngay cả khi mình đã mắng chó chửi mèo mà, có không? Có mắng chó chửi mèo không? Đôi khi giận nó nhưng mà không có nói đâu. Cái chén ở đây giả đò hất rớt bể chơi. Phải không ạ? Chúng ta giận người khác nhưng mà chúng ta lại đi ngang, chúng ta đá vào cái cửa cái ầm. Hoặc là chúng ta làm cho cái tiếng kêu nào đó nó mạnh hơn, nó lớn hơn. Phải không ạ? Tất cả mọi thứ đó cũng đã giết đi trong lòng họ một ít rồi. Thế thì sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, đi qua cái dòng chảy của thời gian 20-30 năm, 70-80 năm đó, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là nghiệp ác. Không biết bao nhiêu là nghiệp ác. Nghiệp ác từ thân thì rất là dễ thấy. Chúng ta làm cái gì về thân thì rất dễ thấy. Nhưng cái thưa quý vị, bằng cái ý của con người ta, cái đó mới là ghê gớm, cái đó mới dễ sợ. Tại nó không có hình tướng, nó không có hình tướng. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ, ý tạo tác. Chính cái ý đó nó rất quan trọng để cho con người ta có thể tu dưỡng và sửa đổi. Nếu như với một cái ý thuần lương, thương mến người khác, yêu thương người khác, không muốn cho người khác đau khổ, tôi sẵn sàng làm tất cả việc gì đó, tất cả mọi thứ chỉ vì sự an lạc cho anh thôi, chỉ vì thương anh, chỉ vì yêu mến anh mà chúng tôi làm mọi thứ. Thì kính thưa quý vị rằng khi chúng ta nghĩ ra một cái tâm niệm như thế, chúng ta sẽ không thể nào làm cho người khác đau khổ được, phải không? Nếu có chăng thì cái đó là điều ngoài mong muốn của tôi. Và khi chúng ta nghĩ yêu thương người khác nhưng mà lỡ làm cho người khác buồn lòng, chúng ta sẵn sàng sám hối với họ, có nghĩa là xin lỗi họ. Sám hối là gì?
Để ăn năn nữa thầy.
Sám giả, hối giả,
lấy lại cái lỗi của mình.
Dạ vâng, tức là tổng hợp hết tất cả lại này mà thi gọi là thi trắc nghiệm mà làm trước đó thì mới đúng thôi. Sám giả sám kỳ tiền khiêm, hối giả hối kỳ hậu quán. Sám là ăn năn những cái lỗi trước, và hối là chừa bỏ những cái lỗi sau mà mình chưa làm, mình không có làm nữa. Đó mới là thật sự của sự sám hối. Chứ sám hối không có nghĩa là đi lên lại Phật 108 lại rồi phát nguyện nói thầm, nói lớn tiếng với Phật, xin Phật tha lỗi cho con. Phật đâu có lỗi đâu, Phật tha. Có nghĩa là sám hối là tự bản thân mình phát nguyện với lòng mình rằng con đã có lỗi, ta đã có lỗi với lại người đó, với lại ai đó, từ nay về sau ta không lặp lại cái lỗi đó với bất cứ một ai khác trong cuộc đời này mà chúng ta đang gặp. Với cái ý tưởng đó, chúng ta sẽ đi qua cuộc đời này rất nhẹ nhàng. Và với cái ý tưởng đó, chúng ta sẽ không mang lại thù hiềm giữa mình và người khác. Phải không ạ? Nếu như quý vị thương một người nào đó nhất trong cuộc đời này, và chúng ta sẵn sàng bỏ cái thân mạng của ta để che chở cho vận mạng của người khác. Có rất nhiều câu chuyện xúc động rằng ngay bên Việt Nam mà chúng tôi vừa mới đọc cái tin của một nghệ sĩ gì ạ? Khi mà ông ta chở cái đứa bé của mình đi học trên chiếc xe Honda thì bị một cái chiếc xe khác nó chạy tới nó hút cán lên. Thì ông ta thấy chiếc xe lao tới thì ông ta nằm che đứa bé, che con của mình. Thì cái đầu của ông ta tập xuống đất và chết để cho đứa con của mình được sống. Đứa con 2 tuổi, đứa con trai 2 tuổi. Thì kính thưa quý vị rằng khi mà chúng ta thương ai đó trong cuộc đời này hết mực với lòng mình, chúng ta sẽ không làm bất cứ một điều gì để cho làm cho người ta bị tổn thương, làm cho người ta phải áy náy, phải không ạ? Nếu có chăng thì đó chẳng qua là điều ngoài ý muốn của lòng mình. Vậy thì đi qua cuộc sống này, một câu hỏi được đặt ra rằng anh đã thương cuộc đời này hết lòng của anh chưa? Quý vị đã thương chồng của mình hết lòng của quý vị chưa? Quý vị đã thương vợ của mình hết lòng của quý vị chưa? Thương con của mình hết lòng với quý vị chưa? Hay là mình vẫn giữ trong lòng mình một chút gì đó của riêng ta? Phải không ạ? Hay là vẫn giữ ở nơi cõi lòng mình một bầu trời nào đó riêng tư, một khoảng trời nào đó để nhớ? Kính thưa quý vị, nếu như mình thương ai đó ngay cả trong cuộc đời mình, ngay trong gia đình mình, mà mình thương người đó bằng hết cả tấm lòng, mình sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho người đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu như mình thương như thế, mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ cho người bạn của mình, cho người thân của mình, cho người thương của mình. Lỡ hẹn ước với anh là răng long đầu bạc thì em phải làm tròn cái bổn phận của em thôi. Dẫu cho anh có giận hờn dẫu cho anh có không yêu thích đi nữa, nhưng mà lỡ hứa hẹn với anh trong cuộc đời này rồi, lỡ năn khăn sửa túi rồi, phải không ạ? Thì thôi, đành phải làm chịu, đành phải làm tròn một đời. Nếu chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện ly dị mà xảy ra hàng loạt trên đất nước này đâu, phải không ạ? Ngày xưa ở tại quê nhà của chúng ta, trai năm thê bảy thiếp, nhưng mà có bà nào ly dị không? Hay là chia nhau 2, 4, 6, 3, 5, 7? Dạ không có ai ly dị cả. Nhưng mà để rồi những cuộc sống ở nơi đây, những cuộc sống được đặt lên với sự xa hoa, với sự cám dỗ, với biết bao nhiêu tiền tài và danh vọng, địa vị, con người ta được tự do, được thoải mái, được giải phóng ra khỏi cái ách nô lệ con người, cũng như là cái tự do cá nhân được đề cao lên trên hết tất cả mọi mối quan hệ, thì khi đó chúng ta không thể chịu nổi nhau, phải không ạ? Cũng chỉ là vì cái ta, cái tôi nhiều quá, phải không ạ? Và chúng ta có một câu cũng rất hay rằng con người có những cái bản tính là ganh ăn, ghét ở, chống chán, mong quên. Quý vị có không? Có ganh ăn không? Có ganh ăn không ạ? Ngồi bốn người mà có ba miếng đậu hũ mà lỡ đâu mà ba người kia gấp rồi là khó chịu rồi đó. Bây giờ không biết là mình gấp luôn hay là mình sẽ chừa cho người thứ ba, thứ tư gấp. Ganh ăn, ghét ở, thấy ai mà có cái nhà ngon hơn mình, đẹp hơn mình, sạch sẽ hơn mình, tươm tất hơn mình là mình cũng đã ganh rồi, phải không ạ? Chống chán, quý vị có chống chán không? Sao ta lại lạ dữ vậy? Cũng chống chán lắm thưa quý vị. Nội chúng ta thích cái đôi giày đó lắm, rồi mua cái đôi giày đó về, chúng ta đi chưa bay màu nữa. Dạ, chưa bay màu, cái nhãn hiệu còn vẫn dính ở đâu đó của đôi giày. Chúng ta đã mua đôi giày mới rồi, tại vì cái đôi giày này nó phù hợp với cái quần này, có thể đi đám cưới nó phù hợp hơn. Chúng ta đã chống chán rồi, chưa nói chi là một đời người kéo dài quá, 7, 80 năm, 2, 30 năm có với nhau, 2, 30 con rồi là chống chán rồi, phải không ạ? Mong quên, có mong quên không ạ? Lời hẹn ước năm nào cho đến lúc răng long đầu bạc, nhưng mà chưa thấy chi là đã quên lời hẹn ước đó rồi, phải không ạ? Huống chi chúng ta đã quên rất nhiều cái, nhất là thiếu nợ người khác. Và chưa đâu, chúng ta thiếu nợ không hẳn là tiền tài không đâu, chúng ta thiếu nợ những lời hẹn ước. Chúng ta đã nợ Phật rất nhiều, khi mà con quy y Phật là con không quy y thiên thần quỷ vật, phải không ạ? Con quy y Pháp thì sao? Dạ, dạ không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng, không quy bạn hữu ác đảng, ác đàn. Nhưng kính thưa quý vị, nếu như bây giờ có một ai đó tự nhận mình là một người coi bói rất là giỏi, có thể biết được vận mệnh tương lai và quá khứ, ngồi ở ngoài phía trước cửa chùa kia, dạ, chúng ta có ra coi làm sao không? Hoặc là quý vị đang làm business trong cái lúc này đây, tại sao không biết trong năm nay mà cái business của mình nó đau quá, nó lỗ quá, nhưng mà có một vị đến nói như là quý vị cứ hãy dẫn tôi đến tôi coi phong thủy cho, nhất định là quý vị sẽ phát 100%. Nếu không phát trong năm nay thì tôi sẽ đền cho tất cả quý vị, tin không? Xong tin bắt đầu thì thôi, mà tin, tin chúng ta sẽ đi coi. Kính thưa quý vị rằng chúng ta đã phụ bạc cái lời hứa với Đức Thế Tôn, sau khi mỗi thời kinh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta đọc thuộc lòng, thuộc lòng, nhưng chúng ta đã phản bội lại cái lời hứa của ta rồi. Khi mà chúng ta chỉ cần bước ra đi coi bói thôi, chỉ cần bước ra đi coi bói thôi là chúng ta đã không tin vào Phật rồi. Khi mà chúng ta bước ra để mà xem người ta nói, chúng ta nghe người khác nói, những cái gì đó về thầy nọ thầy kia, mà chúng ta đem ra cái tâm phân biệt là chúng ta đã phụ bạc với tăng rồi, phải không? Phụ bạc với lời nguyện ước của ta rồi. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị quy Phật Pháp Tăng, tăng là gì ạ? À? Tăng là gì? Tăng là sư, tăng là người đi tu, tăng là người xuất gia, tăng đoàn hòa hợp, gì nữa? Dạ, dạ vâng. Tăng là chỉ cho tất cả những vị xuất gia theo Phật, nhưng mà phải bốn vị mới được gọi là tăng. Và bốn vị được gọi là tăng đó là biểu trưng cho sự hòa hợp và thanh tịnh. Đôi khi một vị tăng không hòa hợp và thanh tịnh, nhưng là bản thể của tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Một người không thể gọi là tăng, hai người không thể gọi là tăng, ba người không thể gọi là tăng. Dẫu cho người đó có già đến bao nhiêu, dẫu cho người đó có trẻ đến bao nhiêu, phải bốn vị thọ tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni giới thì mới được gọi là tăng. Và tăng luôn luôn hòa hợp và thanh tịnh, quý vị nhớ ha. Cho nên khi quý vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là quý vị đã quy y Phật trong mười phương, quy y Pháp trong mười phương, phải không? Quy Tăng trong mười phương, và trong ba đời quá khứ hiện tại và vị lai chúng ta đã quy y tất cả. Quý vị không quy y với chúng tôi, nhưng mà kính thưa quý vị, chúng tôi cũng là một người trong tăng, có nghĩa là quý vị cũng đã quy y hết tất cả các vị tăng trong trời đất này, trong quá khứ hiện tại và vị lai. Nếu như quý vị bây giờ chê trách một người nào đó, chê trách một ai đó, chúng ta đã vô tình chê trách đi vị tăng của đời này. Có ai nói quý vị nghe điều này chưa? Chưa. Phải không ạ? Chúng ta quy y tăng là quy y như thế đó, rộng lớn như thế đó, và cao thâm như thế đó, cho nên mới được gọi là hòa hợp và thanh tịnh. Nếu như chúng ta chỉ có nghĩ tăng là một vị thầy của cá nhân mình, một thầy A, một thầy B, một thầy C, đó không phải là tăng. Phải không ạ? Cho nên quý vị cũng lưu ý. Cho nên trong dòng dài của cuộc sống, cái cần lưu ý nhất là cái chúng ta giữ được tâm niệm của mình, nhớ được cái bổn hoài của mình, tức là nhớ được cái lời nguyện của mình, cái lời mà mình đã phát nguyện cái chư Phật trong mười phương. Trong cái hội chúng ngồi đây có vị nào mà chưa quy y không? Dạ vâng. Khi mà chúng ta chưa quy y là chúng ta chưa phải là đệ tử của Phật, chưa phải là đệ tử của Phật. Quy y mới là bước đầu tiên vào cửa của nhà Phật. Và khi chúng ta quy y rồi, chúng ta không đọa vào ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chỉ cần chúng ta giữ trọn tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là ba cửa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh chúng ta không đọa lạc vào nữa. Nhưng mà chúng ta phải giữ một cách thật trọn vẹn. Dễ hay khó? Dễ hay khó? Cũng dễ mà cũng khó, phải không ạ? Cũng dễ mà cũng khó. Nói như vậy đó có nghĩa là trong cái chuyến đi tham quan ở cái đời người này, trong cái chuyến đi ghé ngang cái quả địa cầu này để thăm và ở trọ cái quả địa cầu này 40-50 năm, chúng ta gặp được Phật Pháp, quy y cái Phật Pháp. Ngay cái lúc mà chúng ta quy y đó cho đến ngay lúc bây giờ đây, mình đã gặt hái được gì trong cái thân phận của con người chúng ta để chuyển hóa tất cả những gì mà đau khổ từ trước đây, cũng như chúng ta chuyển hóa được gì từ những vô lượng kiếp về trước đã tàn dư trong thân phận của con người mình đây, phải không ạ? Cho nên kính thưa quý vị, chỉ cần chúng ta nhớ lời nguyện của mình thôi, bất cứ quý vị nguyện cái điều gì, chỉ cần quý vị nhớ lại lời nguyện của mình, và cái đầu tiên đó chính là quy Phật, pháp và tăng. Chúng ta chỉ cần giữ trọn vẹn quy Phật, quy pháp, quy tăng với thân khẩu ý của mình, thực hiện theo những gì mà Đức Phật đã dạy, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, vậy thôi. Không cần làm gì hết á, bấy nhiêu là đủ rồi. Đủ cho chúng ta đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng, đủ cho hành trình ghé ngang cuộc đời này 20-30 năm của một đời người đó, chúng ta có được sự an lạc. Và kính thưa quý vị, từ cái an lạc của cuộc sống này mà chúng ta có thể có được đời sống an lạc ở những kiếp về sau. Nếu như ngay tại đây bây giờ trong kiếp sống này tất cả chúng ta không cảm thấy an lạc thì mình đừng hy vọng một cái kiếp nào đó an lạc hơn. Đừng hy vọng ở một cái kiếp nào đó an lạc hơn. Ngay trên mảnh đất này với quá đổi sự tự do, ngay nơi mảnh đất này với quá đổi tiền bạc chúng ta có, ngay nơi mảnh đất này chúng ta không gặp thiên tai, không gặp động đất, không gặp sóng thần, không gặp núi lửa. Ở nơi này đây, nơi mảnh đất này, nơi ngôi chùa này đây, có chùa cho chúng ta đến để mà chúng ta lạy Phật, chúng ta nghe giảng, có nước chúng ta uống, có cơm chúng ta ăn. Kính thưa quý vị, chúng ta giống như là những thiên thần ngủ dậy xong rồi chúng ta sắp giỏ hoa đi dạo quanh một vòng nghe Phật thuyết pháp, rải hoa cúng dường, phải không ạ? Khi chúng ta tưởng tượng đời mình như thế đó, chúng ta cảm thấy rằng dòng chảy của thời gian qua đời mình nó rất là ngắn và chúng ta rất yêu quý cuộc đời này. Chúng ta không hơi đâu mà tốn hơi sức đi cãi lộn với một ai đó trong đời đâu, phải không ạ? Khi mà chúng ta cứ nhìn cuộc đời này đẹp như thế, tươi như thế, chúng ta nhìn cuộc đời này với một cái ánh mắt rất là dịu hiền như thế, chúng ta cảm thấy mến cuộc đời này hơn, cảm thấy thương cái thời gian của chúng ta hơn, cảm thấy rằng mỗi một phút qua đi, mỗi một giờ qua đi, mỗi một ngày qua đi là chúng ta đến gần với cái chết. Mà cái chết mỗi lúc mà nó đến là chúng ta sẽ từ giã cuộc đời này, từ giã những cái mà chúng ta đang có hạnh phúc ở nơi đây, phải không ạ? Cho nên cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho phái bụi như chầu đế vương. Khi mà một vị vua mà đi một vị quan mà đi chầu vua sợ trái giờ, sợ sai giờ lắm. Và cái việc tu hành của chúng ta giống như là cứu lửa cháy ở trên đầu. Quý vị lỡ đâu mà đốt cái đèn cài mà lửa nó phục lên nó cháy thì sao ạ? Phải phủi ngay lập tức, đúng không? Phải dập tắt ngay lập tức. Thì chúng ta tu hành cũng vậy đó, phải dùng cái thời gian của mình thật là gọn gẽ, không phí một thời giờ nào, không phí một thời phút nào, để mà chúng ta tận hưởng được cái nguồn hạnh phúc xung quanh ta. Tất cả mọi thứ đều sẽ đi qua mau chóng, và ngay cả thân phận của con người ta đây cũng đi qua quá đổi là nhanh chóng. Hiện nay tất cả quý vị ngồi trong đạo tràng này, chúng tôi nghĩ trừ ra hai em bé này thôi, còn tất cả chúng ta đã đi qua bên kia cái dốc của đời người, phải không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ có xuống dốc thôi, không biết đức thắng lúc nào, và lũi bất cứ chỗ nào, chúng ta sẽ lũi bất cứ chỗ nào có thể lũi được. Còn mình không biết phía trước mình đó, ở phía cái dốc bên kia của đời người đó, nó là một thung lũng thâm sâu, hay là một gè đá, hay là một bờ mương, hay là một cái chỗ nào đó âm u khuất dạng của con người, hay là nơi một cái bờ đá bên kia có một con hổ đang rình chúng ta cũng nên, phải không ạ? Cuộc sống của đời người chúng ta quả thật mong manh. Cuộc sống đời người của mình đó không có tự chủ được, thì kính thưa quý vị, chỉ còn có giây phút hiện tại ở nơi này thôi, chỉ còn giây phút ở đây thôi, để cho chúng ta có thể tận hưởng được những gì mà mình cảm thấy an lạc và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Mà chúng tôi đã có giảng cho quý vị nghe ở nơi đây năm ngoái, đề tài là gì ạ? Dạ? Dạ, chỉ mới năm ngoái đây thôi mà bây giờ cũng đã quên đi mất tiêu rồi. Huống chi là những điều mà chúng ta làm năm kia, năm kia, năm kia. Huống chi là điều mà chúng ta làm 5 năm về trước, 10 năm về trước, 20 năm về trước. Những điều mà chúng ta làm từ thở còn ấu thơ, còn tấm mơ, phải mà. Chúng ta đã quên đi rất nhiều, thật là chán chán nấu quên. Phải không? Năm ngoái chúng tôi giảng cho quý vị nghe.
Không biết là tại gì nhưng mà tôi còn nhớ thầy giảng nói về cái điều vô thường, mà cái câu mà thầy nhắc mà tôi vẫn còn nhớ, rồi nó sẽ qua đi.
Cho bác một tràng pháo tay. Quả thật câu đó thật sự là chí lý, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Năm ngoái chúng tôi đến với đạo tràng này với cái đề tài là phương tiện trong kinh Phật và bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhớ không ạ? Quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không hướng chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay diệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Trú như vậy diệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an trụ trần lặng. Kính thưa quý vị, như lời bác nói, chúng tôi gặp bác ở trong rác xương hồi sáng. Bác nhắc là chắc thầy không nhớ con mà con nhớ thầy. Bác nhắc cái câu mà bác nhớ nhất đó là cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Dạ vâng, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Quý vị đã nghe câu chuyện đó chưa? Có nhớ câu chuyện đó không? Lại nữa. Rất mau quên. Có một vị vua khi đang ngồi trên ngai vàng của mình, khi đang ngồi trên ngai vàng, dưới là quần thần đang phủ phục. Thế là có một vị tiên nhân ở trên núi đi xuống và nói với vị vua này rằng: hôm nay đây tôi đến để gặp ngài, tôi muốn trao cho ngài một cái bảo bối. Thì vị vua này mới nói là: cứ hãy nói cho ta nghe đi, bảo bối đó là gì. Thì cái vị tiên nhân này mới đưa cho vị vua một cái bảo bối và nói rằng: khi nào mà cấp sự đến, tức là chuyện cần thiết đến, khi nào mà chuyện nhất sinh thọ tử đến, thì hãy mở cái lá bùa hộ mạng này ra mà xem. Thì vị vua này vì cái lòng sùng kính tiên nhân mới lưu giữ cái lá bùa đó trong người của mình và luôn luôn mang theo. Vậy là một hôm nọ, nhà vua mới đem quân ra trận, và chẳng may quân của nhà vua thất trận, và binh lính của nhà vua bị truy sát đến một bờ vực thẳm. Đến một bờ vực thẳm, phía sau mình là những kẻ thù đang truy sát, phía trước mình là một vực thẳm rất sâu, hai ngã đều rất khó sống. Vị vua này mới sực nhớ lại lời của vị tiên nhân, mới đem cái bảo bối ra để sử dụng. Thì ông ta đem cái bảo bối ra và nhìn thấy dòng chữ rằng: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Khi mà thấy dòng chữ cái này rồi cũng sẽ qua đi, nhà vua mới nghĩ được rằng cái nạn này, cái tai kiếp này của ta rồi cũng sẽ qua đi. Và thế là ông ta lấy dũng khí và lao qua khỏi cái vực thẳm. Và cuối cùng ông ta sống sót trong cái sự truy sát đó, để rồi trở về lại quê hương đất nước của mình, khôi phục lại giang sơn. Và trên một buổi họp, trước mặt tất cả quần thần đang phủ phục ở phía dưới, tất cả những binh lính đang đứng ở ngoài kia, nhà vua cũng sực nhớ lại lời của vị tiên nhân: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Trên ngai vàng cao hơn thiên hạ đó, trong tâm khảm của một người lãnh đạo tối cao đó, quyền uy chức trọng đó, tất cả mọi thứ mà ta đang nắm giữ trong tay đó, tất cả những cái đó rồi cũng sẽ qua đi. Ngày hôm nay chúng ta có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả những buồn vui mà chúng ta đang ôm ấp bấy lâu nay trong đời mình, tất cả những hạnh phúc mà chúng ta có bấy lâu nay trong đời mình, nào là chồng thật là yêu thương ta, nào là con thật là ngoan, thật là hiền với đời sống của ta, nào là bạn bè rất tốt với ta. Nhưng tất cả những cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cái còn lại là gì? Khi mà tất cả những cái ở bên ngoài ta, không phải ta, không phải bản thân ta, tất cả những cái ở phía bên ngoài ta đó, rồi một ngày nào đó, hai ngày nào đó, một năm nào đó, hai năm nào đó, mười năm nào đó, cũng sẽ qua đi trong dòng chảy của thời gian bất tận. Tất cả mọi lớp bụi, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này cũng đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Lớp bụi của thời gian sẽ xóa đi tất cả những ký ức nào buồn, nào vui, nào tốt, nào xấu của cuộc đời mình. Chúng ta không thể giận ai mà dạy giận dài ba thế kỷ, phải không ạ? Chúng ta giận giỏi lắm một đời người là hết rồi. Chúng ta yêu ai cũng rất khó để yêu cho đến kiếp sau. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng, khi mà mình đã có được cái nghiệp, đã hẹn hò với một người nào đó trong chốn dương gian này rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp được người đó ở những kiếp sau. Và khi chúng ta làm những việc thiện và việc ác trong đời này, nếu như kiếp này chúng ta không làm sao để có thể gột rửa được cái tội ác của mình, thì chúng ta sẽ gặp lại cái tội ác đó những kiếp sau. Và những hành động thiền cũng vậy. Quý vị nghĩ là chúng ta có thể tu để chuyển nghiệp không? Và tu làm sao để có thể chuyển nghiệp được? Cũng giống như là một ly nước thật là đầy như vậy. Nếu như quý vị đổ vào trong ly nước này 2-3 cái muỗng thuốc độc, và khi chúng tôi bưng lên uống thì sao ạ? Ngày mai mình sẽ tổ chức đám tang tại đây. Nhưng mà kính thưa quý vị, cũng những cái muỗng thuốc độc đó chúng ta đem đổ ra ngoài biển khơi mênh mông rồi múc nước biển đó uống, có chết không ạ? Nhất định phải không? Có ai nghĩ là mình sẽ chết không? Dạ không. Cũng vậy đó. Nếu như chúng ta chỉ có thể làm một chút phước thiện nhỏ nhoi như cái ly nước này, để rồi làm sao mà chúng ta có thể hòa tan được những cái nghiệp ác của mình đây, phải không ạ? Nhưng mà khi tất cả những hành động thiện, những việc thiện của chúng ta đã mênh mông, đã dồi dào như biển cả muôn trùng kia, thì những cái việc ác của chúng ta sẽ trở nên nhỏ nhoi và không đáng để nói nữa, phải không ạ? Một cái ví dụ rượu rất là cận cảnh, một cái ví dụ rất là cận kề để chúng ta có thể thấy được là như thế. Là kính thưa quý vị, tất cả đều nằm trong khối óc của chúng ta đây thôi. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái sự suy nghĩ của mình thôi là chúng ta đỡ khổ lắm rồi, đi qua cuộc đời này nhẹ lắm rồi. Như thể là một ly nước đầy, kính thưa quý vị. Chúng ta phải đổ hết cái ly nước đó đi thì mình mới có thể rót sữa vào được, phải không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta cứ để hoài một cái ly nước đầy thế, chúng ta đổ sữa vào thì được, sữa cũng đổ ra ngoài cả. Hoặc là nếu như chúng ta úp cái ly nước lại mà chúng ta rót sữa vào thì trong ly nước vẫn không hề có sữa, phải không ạ? Hoặc là cái ly nước mà chúng ta đang có đây bị lủng lỗ, khi ta đổ sữa vào thì sữa cũng sẽ chạy tuột đi ra nơi khác. Thái độ của người học Phật chúng ta cũng thế. Phải biết đổ bỏ đi những cái mà chúng ta đang giữ trong lòng mình, những cái không cần thiết trong lòng mình. Phải mở rộng lòng mình ra để cho tất cả giáo pháp chảy vào trong thân thể của con người mình từ đầu cho đến chân, làm cho lòng mình thấm đựng tinh thần của Phật Pháp. Nếu như chúng ta cứ giữ khư khư là ta đây là đúng, ta đây mới là đúng, và cứ giữ cái bản thân mình như thế, kính thưa quý vị, chúng ta đã đóng đi cái cửa để bước vào trong Phật Pháp rồi. Và tất cả mọi thứ, khi lòng mình đã đóng, khi mắt chúng ta nhìn thấy một vị thầy, nhìn thấy hình bóng Phật, chúng ta đã mất cảm tình rồi. Tai chúng ta không muốn nghe giáo pháp của Đức Phật, phải không ạ? Mũi chúng ta không muốn ngửi những mùi hương nơi chùa chiền, những vị ngon, những vị chay của chùa. Thì kính thưa quý vị rằng với các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đã đóng lại với tất cả những cái diệu ngọt nơi cửa chùa, thì chúng ta không thể nào thay đổi được trong thân phận của con người mình đâu. Chúng ta hãy mở ra, hãy thay đổi cái đầu mình một tí xíu, những sự suy nghĩ ưu tư của chúng ta một tí xíu, thì chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh và con người mình trong tiến trình sống ở hiện tại và tái sinh mãi mãi về sau. Chỉ có vậy thôi. Phải không ạ? Dễ hay khó ạ? Nói thì dễ mà làm thì khó. Dễ thì dễ mà khó thì khó. Nói khó cũng được mà nói dễ cũng được. Phải không ạ? Dễ nhưng mà khó. Nghe thì dễ mà khó làm. Dạ, thì đó, kính thưa quý vị, cái con người của chúng ta nó mâu thuẫn với lại cái mà chúng ta suy nghĩ dữ lắm. Con người chúng ta nó làm theo giống như bản năng của con người mình, nó muốn làm những cái mà nó thích thôi. Còn những cái mà nó suy nghĩ, nó giàu biết rằng những cái đó rất là dính chắn, nhưng rất là khó làm. Phải không ạ? Trong đời này chúng ta sợ nhất là những người mà người ta dám làm những điều mà họ mong muốn, và người ta kiên trì để làm cái việc đó cho tới cùng. Trong cuộc đời này sợ nhất là những người như vậy. Phải không ạ? Quý vị sợ không? Rất là sợ, rất là kính nể và rất là phục. Chúng ta rất dễ thay đổi trong đời này. Quý vị đồng ý không? Chỉ cần quý vị giữ một niệm là mỗi buổi sáng trước khi đi làm lạy Phật ba lạy thôi. Không cần nhiều, không cần lại nhiều. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bất kể bệnh muốn chết cũng leo xuống giường lạy Phật ba lạy rồi leo lên nằm tiếp. Chỉ cần chúng ta làm như vậy thôi, kính thưa quý vị, những người đó là những người đáng để chúng ta lại phục kính nể trong đời. Phải không ạ? Chúng ta rất dễ từ bỏ những cái mà chúng ta phát nguyện để nương theo. Như là chúng tôi nói, chỉ cần chúng ta giữ những ý niệm của mình một cách thuần hậu, một cách thuần hậu có nghĩa là cứ hãy giữ cái niềm tin của mình, cái ý nguyện của mình, cái chí nguyện của mình đừng bao giờ lung lay bởi tất cả những cám dỗ của cuộc đời, bởi tất cả những hơn thua được mất buồn vui tốt xấu mà cuộc đời đưa đến cho bản thân ta. Chúng ta chỉ cần giữ những cái ý niệm đó không hề lung lay giữa cuộc đời này, thì kính thưa quý vị rằng chúng ta đã có một năng lực tiềm ẩn của Như Lai. Như Lai là gì? Tức là nó như vậy đó, nó không có thay đổi, phải không ạ? Lai là gì? Là đến, là đi, là thay đổi, là dịch chuyển, là chuyển đổi, phải không ạ? Sống trong cuộc đời này để biết bao nhiêu cái sự dịch chuyển, cái sự thay đổi, cái sự vô thường, nhưng mà con người ta vẫn như bất động, vẫn trơ cùng cái tế nguyện của cuộc đời, không bị buồn vui tốt xấu khen chia lay động, không bị tất cả những não phiền của cuộc đời này chi phối, không vì người ta thương mà mình buồn, người ta thương mà mình vui, người ta ghét mà mình buồn, thì người đó được gọi là Như Lai. Dễ hay khó? Cho nên khi mà nói như vậy rồi thì Đức Phật mới chính xác mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nhưng biết bao giờ mới được chữ sẻ đây. Chữ sẻ đó có nghĩa là khi nào mà đối trước những trần cảnh, những cái lay động của cuộc đời, những buồn vui thương ghét được mất tốt xấu lay động chúng ta, mà chúng ta như bất động vẫn hưởng cái niềm an lạc ở cuộc đời này, thì lúc đó cái con người phàm phu đây, cái thân chúng sanh phàm phu đây sẽ được cho một cái tên là Phật. Dễ hay khó? Quý vị thấy đơn giản không? Đơn giản nhưng rất khó làm, phải không? Làm sao mà chúng ta có thể làm được những cái mà không bỏ cái ngã của mình vào trong? Phải không ạ? Làm sao chúng ta làm cái gì mà không có bàn tay của mình, không có dấu vết, không có tì vết của mình ở trong? Chúng ta luôn luôn làm cái gì đó đều gửi cái hình bóng của mình ở trong đó. À, đi cúng dường ở đây thì cũng phải lấy cái receipt về để khai thuế chứ hả? Phải không ạ? Dạ vâng, bây giờ là không cần đến luôn, có nghĩa là móc ra là bỏ vô thùng phước xương thôi.
À, chứ người làm thế không cần nữa thầy.
À, dạ vâng, người làm thế không cần, nhưng mà đôi khi có thì cũng báo chùa Hải Đức ra, hôm nay chuẩn bị xe chùa thì có cô A, cô B lên list mà thiếu mình là có chuyện á. Thì kính thưa quý vị rằng cái đó đó, cái mà chúng tôi muốn nói là cái mà chúng ta muốn gửi gắm cái thân phận mình ở đâu đó trong cuộc đời này, để rồi chúng ta cũng sẽ trở lại cuộc đời này để tìm kiếm những cái chút dư hương đó thôi. Nếu một ngày nào đó chúng ta không cần cái cuộc đời này nữa, và đi qua cuộc đời này chúng ta làm hết sức mình, làm hết lòng mình với tất cả những yêu thương bỏ lại cái cuộc đời này, để rồi chúng ta sẽ chấp đôi cánh mà bay cao và bay xa qua cuộc đời này. Nếu như một ngày nào đó nơi cuộc đời này mà chúng ta còn giữ lại những dư hương ở cuộc đời này, những mong muốn ở cuộc đời này, những yêu thương ở cuộc đời này, được mất ở cuộc đời này, thì kính thưa quý vị rằng chúng ta sẽ trở lại cuộc đời này. Quý vị muốn trở lại cuộc đời này chứ? Chứ đi đâu? Dạ không có dễ về đâu. Đất tịnh độ không có dễ về tí nào cả. Cõi cực lạc Tây Phương không có dễ về đâu ạ. Dạ, ở cuộc đời này, ở cuộc đời này đã là rất khó rồi thưa quý vị. Nếu như kiếp sau mà chúng ta trở lại được cuộc đời này thì phải nói quý vị đã là một đại phước. Một đại phước không có dễ tí nào cả. Đức Phật đã ví cái thân phận của con người chúng ta như thế nào? Dạ vâng, 1000 năm mây chui lên mặt nước một lần, và trên cái biển mây mông đó có một tấm ván, trên tấm ván đó có một cái bọt nhỏ, một cái lỗ, cứ trôi giật giờ trên biển cả mây mông vô bờ ấy. Để là một con rùa 1000 năm mới ngói lên mặt nước thở một lần, thì biết chừng nào nó mới chui lọt cái đầu nó vào trong cái lỗ của tấm ván trôi bồng bềnh trên cái mặt nước biển kia. Khủng khiếp không ạ? Thế mà hôm nay chúng ta sinh ra được làm người, tốn thời gian thật là nhiều để mà đi casino. Ở đây không có hả? Dạ, nghĩa là thêm cho quý vị là sinh vào những cái chỗ mà gần chùa, phải không ạ? Thì đó, chúng ta biết được rằng thân phận của con người mình rất khó trong cuộc đời này. Và chúng ta đã đi trong trường thiên sinh tử, trong 6 nẻo luân hồi mình đã đi, và chúng ta cứ đi dài như thế. Ngày hôm nay ghé lại cuộc đời này chơi 20-30 năm, làm khách trọ nơi cuộc đời này, ở một cái nhà trọ của chúng ta, để rồi khi mình chết đi cũng trả cái nhà trọ đó cho ai đó, con mình, chồng mình, bạn bè mình, hay là nhà băng, ở trọ vài 30 năm trong đời người, để rồi trả tất cả mà chúng ta có trong cuộc đời này cho mọi người trong nhân gian này thừa hưởng tất cả những cái đó, để rồi mình lại tiếp tục cuộc hành trình để ra đi, mà mình không biết cái dòng dài của sinh tử đó sẽ đi về đâu, sẽ đến chỗ nào, phải không ạ? Thì cũng thưa quý vị, ngày hôm nay nơi đây với tất cả những lòng thành của người con Phật, ta chắp tay để nguyện cầu cho lòng mình, nguyện cầu cho bản thân mình giữ được lời nguyện của năm nào. Hoàn thể thân như hải, lực kiếp bất tư nghị. Của ai ạ? À? Của ai? Trong kinh nào? Hoàn thể thân như hải, lực kiếp bất tư nghị. Và trong kinh Phổ Môn mà chúng ta tụng, phải không? Lời thề sâu thẳm biển, muôn kiếp chẳng hề phai. Hãy nguyện như ngày qua năm đi, để cho lời thề của chúng ta sâu thẳm, lời thề của chúng ta cao vời vợi, muôn kiếp chúng ta giữ mãi lời thề đó chẳng hề phai, để mà còn đi dạo chơi qua chốn dương gian này, để mà còn được hạnh phúc ở nơi chốn dương gian này. Và kính thưa quý vị, trong dặm dài của cuộc sống chúng ta sẽ đi và sẽ đi hoài chưa chấm dứt đâu. Quý vị nguyện lên cõi cực lạc nhưng tôi không có chắc đâu. Khó lắm, khó. Quý vị mơ một điều mà cái điều đó rất khó xảy ra, khó lắm mà. Trong đời người chúng ta đã có rồi, đời người đã có rồi, khó lắm rồi chứ không phải không, rất khó. Nên cái cõi này mà mình còn ăn thua đủ với người khác thì lên cõi cực lạc ăn thua đủ với ai? Khó lắm. Cho nên hãy giữ cái lời nguyện năm nào của chúng ta, đừng có mai một, và nhớ những gì mà chúng ta đã thọ rồi. Chính những cái đó sẽ là phước điền, là công đức thật lớn để chúng ta làm hành trang trên con đường tái sinh vô lượng kiếp về sau. Phải không ạ? Thì giờ này cũng hết giờ rồi. Kính cầu mong cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học sao vững bền. Là chí tu học vững bền. Vững bền là sao ạ? Là tinh tấn đại khái là vững bền. Dạ. Không có lung lay, phải không ạ? Lòng ta vẫn vững như kiềm ba tinh, không có lung lay. Mọi hoàn cảnh dẫu cho nó chập trùng, lòng tin nơi Tam Bảo vẫn là mực thước như thế đó. Cống hiến cả cuộc đời mình cho tinh thần phụng sự Phật Pháp, học Phật Pháp và làm lợi ích cho chúng sanh. Cầu mong cho quý vị chân tín đá mềm để mà hành trì giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, mời quý vị đứng lên chụp hồi hướng và sau đó chúng ta chụp tấm hình ha. Nguyện đem công Thank you.